Hôm qua, tôi rời Los Angeles vào buổi trưa và hạ cánh xuống New York sáng nay sau một chuyến bay xuyên lục địa không dừng nghỉ.
200 miles an hour, talks by radio telephone to ground station.
Bay trên trời với tốc độ 200 dặm một giờ, tôi vẫn có thể nói chuyện với mặt đất và các máy bay khác nhờ radio. Động cơ của tôi, so với ngày xưa, thì đúng là đã được nâng cấp hơn. Tôi vẫn đang dùng động cơ WASP, nó đã đưa tôi qua Bắc Đại Tây Dương, một phần Thái Bình Dương, thành phố Mexico.
Những gì bạn vừa nghe thấy chính là khoảnh khắc lịch sử của một người phụ nữ phi thường, một biểu tượng của sự dũng cảm và tự do. Amelia Earhart, nữ phi công đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Sinh ra ở miền Trung nước Mỹ, Amelia từ nhỏ đã không chấp nhận những giới hạn dành cho phái nữ. Cô chơi bóng rổ, sửa chữa ô tô, học đại học và luôn tìm kiếm thử thách cũng như phá vỡ những rào cản đặt ra cho mình. Số phận đưa đẩy Amelia đến với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi cô trở thành y tá và phải chăm sóc những người lính bị thương. Giữa những đau thương và mất mát, cô lại tìm thấy một ước mơ cháy bỏng khác là bầu trời. Sau chiến tranh, Amelia trở về nước Mỹ và ghi danh vào Đại học Columbia ở New York với tư cách là sinh viên dự bị y khoa. Nhưng niềm đam mê vẫn lôi cuốn cô. Theo Bảo tàng Lịch sử Phụ nữ Mỹ, Amelia chỉ học một kỳ tại Đại học Columbia trước khi chuyển sang Đại học Nam California. Và cũng tại California, vào tháng 12 năm 1920, cô đã thực hiện chuyến bay đầu tiên cùng với phi công nổi tiếng trong Thế chiến thứ nhất là Frank Hawks. Từng bài học bay, từng giờ làm việc vất vả, tất cả đều vì mục đích duy nhất, tự mình bay lên và chạm tới những vì sao. Và rồi, ngày ấy cũng đến, Amelia Earhart trên chiếc máy bay Canary màu vàng rực rỡ đã cất cánh. Theo History, năm 1922, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bay một mình trên độ cao hơn 4.000 mét, một cột mốc chói lọi trong lịch sử hàng không. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Năm 1929, sau khi hoàn thành cuộc đua hàng không xuyên lục địa đầu tiên dành cho phụ nữ, Amelia đã cùng những người bạn đồng hành thành lập ra 99s, một tổ chức quốc tế dành riêng cho các nữ phi công. Với vai trò là chủ tịch đầu tiên, Amelia đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê và khát khao chinh phục bầu trời trong trái tim của hàng triệu phụ nữ. Năm 1932, Amelia Earhart đã làm nên điều phi thường tiếp theo khi vượt Đại Tây Dương một mình trên chiếc Lockheed Vega 5B màu đỏ rực. Theo Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Smithsonian, Lockheed Vega 5B là một chiếc máy bay cánh đơn làm hoàn toàn bằng gỗ. Chỉ với một động cơ đơn độc, từ Newfoundland, Canada, bà đã bay qua những cơn bão dữ dội, những đêm dài bất tận để hạ cánh an toàn tại Bắc Ireland. Thành tựu ấy đã khiến cả thế giới ngả mũ thán phục. Quốc hội Mỹ sau đó đã trao tặng bà huân chương chữ thập bay xuất sắc, một vinh dự về quân sự cao quý. Sau đó Amelia tiếp tục trở thành người phụ nữ đầu tiên bay thẳng một mình từ Los Angeles đến Newark, vượt qua nước Mỹ rộng lớn. Bà cũng một mình vượt qua hành trình nguy hiểm từ Hawaii đến đất liền của Mỹ. Năm 1937, Amelia Earhart đã quyết định thực hiện một thử thách cuối cùng có thể khiến bà trở thành huyền thoại, đó là bay vòng quanh thế giới. Ngày 1 tháng 6, chiếc Lockheed 10E Electra 2 động cơ đã cất cánh từ Oakland, California, mang theo Amelia và hoa tiêu Fred Noonan, người có nhiệm vụ dẫn đường, đảm bảo máy bay đi đúng hướng. Đó là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo, hành trình dài hơn 46.000 km, qua những vùng đất xa xôi, những đại dương bao la. Từ Miami đến Nam Mỹ, qua Đại Tây Dương đến Châu Phi, rồi tiếp tục từ phía Đông đến Ấn Độ và Đông Nam Á. Earhart và Fred đã vượt qua hàng ngàn dặm đường, đối mặt với những cơn bão dữ dội, những khó khăn kỹ thuật và sự mệt mỏi tột cùng. Ngày 29 tháng 6, họ hạ cánh xuống thành phố Lea ở đông bắc bán đảo New Guinea. Hơn 35.000 km đã ở lại phía sau, nhưng phía trước vẫn là 11.000 km đầy thử thách, đặc biệt là chặng bay cuối cùng qua Thái Bình Dương rộng lớn. Ngày 2 tháng 7, Amelia Earhart và Fred Noonan đã cất cánh từ Lear hướng đến đảo Holland nhỏ bé. Đây là điểm dừng tiếp nhiên liệu cuối cùng trước khi hoàn thành hành trình vòng quanh thế giới. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Trên đường bay, tín hiệu vô tuyến của họ đột ngột biến mất. Chiếc Lockheed 10E Electra như một con chim lạc giữa đại dương mênh mông, không còn liên lạc với thế giới bên ngoài. Theo Học viện Hải quân Hoa Kỳ, dù đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của 10 tàu lớn và 102 máy bay chiến đấu, giả soát một vùng biển rộng lớn tới 650.000 km2, nhưng họ vẫn không tìm được Amelia Earhart và Fred Noonan. 16 ngày sau, họ được tuyên bố mất tích trên biển. Sự biến mất của Amelia Earhart đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 20. Điều gì đã xảy ra với nữ phi công dũng cảm và người đồng hành của bà? Bạn đang nghe podcast Giải Mã xuất bản vào trưa thứ năm trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Theo National Geographic, quan điểm chính thức của Mỹ cho rằng Amelia Earhart và Fred Noonan đã cạn kiệt nhiên liệu trên đường đến đảo Holland và rơi xuống Thái Bình Dương. Tàu tuần duyên Itasca của Mỹ đã có mặt tại Holland để hỗ trợ Earhart trong thời kỳ tiền radar này bằng cách cung cấp hướng dẫn vô tuyến và tín hiệu khói. Nhưng do sự cố liên lạc, họ không thể kết nối. Theo nhật ký vô tuyến của Itasca, Earhart thông báo rằng cô đang ở gần đảo nhưng không thể nhìn thấy các tín hiệu, còn nhiên liệu thì sắp hết. Chiếc máy bay đã không bao giờ đến được đảo và sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy số phận của hai con người này. Vào năm 2002, Nauticus, một công ty chuyên về tìm kiếm đại dương và nghiên cứu biển, đã nỗ lực xác định vị trí máy bay của Earhart tại nơi họ tin là nó đã rơi. Chủ tịch công ty này cho biết, bằng cách nghiên cứu các thông tin liên lạc vô tuyến bị gián đoạn của Earhart, nguồn cấp nhiên liệu của chiếc máy bay và mô hình dòng chảy đại dương, ông và các đồng nghiệp đã khoanh vùng được nơi mà họ tin rằng sẽ tìm được xác máy bay. Công ty đã sử dụng hệ thống sonar dò tìm 1.630 km2 đáy đại dương gần đảo Holland. Tuy nhiên, không có xác máy bay nào được tìm thấy trong chuyến thám hiểm đó. Sau đó, vào năm 2009, một nhóm khác thuộc Viện Khám phá Watch đã quét một khu vực rộng lớn ngay phía tây của đảo Holland với sự giúp đỡ của robot hoạt động dưới đáy biển, nhưng vẫn không có kết quả. Dù thế, có một giả thuyết khác được nhóm nghiên cứu quốc tế và phục hồi máy bay lịch sử TIGAR kiên trì theo đuổi. Họ cho rằng Earhart và Noonan đã hạ cánh trên đảo Nikumaroro, một hòn đảo san hô hoang vắng nằm cách Holland 350 hải lý về phía tây nam. Các nhà nghiên cứu của TIGAR đã dựa vào các thông tin thu thập được từ những lần truyền vô tuyến cuối cùng của Earhart. Theo National Geographic, vào lúc 8 giờ 43 sáng ngày 2 tháng 7, Earhart đã thông báo cho Itasca như sau:
KHAQQ, thư gọi của Electra đến Itasca. Chúng tôi đang ở trên đường 157337.
Itasca đã nhận được tín hiệu nhưng không thể xác định vị trí của máy bay do nhiễu sóng và điều kiện thời tiết xấu. Theo tìm hiểu của National Geographic, đường bay 157337 là một đường hàng hải chạy từ Tây Bắc đến Đông Nam, chia đôi đảo Holland. Nếu chuyến bay của Earhart bỏ lỡ Holland, họ sẽ bay về một trong hai hướng trên để tìm nó. Vậy nếu đi theo hướng Tây Bắc, Earhart sẽ gặp đại dương bao la, còn hướng Đông Nam thì sẽ là đảo Nikumaroro. Tin nhắn vô tuyến thông báo vị trí là lần truyền cuối cùng được xác nhận từ Earhart. Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà khai thác vô tuyến đã nhận được 121 tin nhắn trong 10 ngày tiếp theo. Trong số đó, ít nhất 57 tin nhắn có thể đã xuất phát từ máy bay Electra. Các trạm không dây đã dựa trên 6 tin nhắn trong số 121 tin nhắn kia và phát hiện ra rằng máy bay có thể đã hạ cánh ở một nơi nào đó và Earhart vẫn còn sống sót sau tai nạn. Tom King, nhà khảo cổ học cao cấp của nhóm TIGA cho biết:
bốn trong số các tín hiệu này vượt qua gần quần đảo Phoenix, nơi tọa lạc của đảo Nikumaroro. Hầu hết các tin nhắn là vào ban đêm khi thủy triều xuống.
Điều này phù hợp với giả thuyết rằng Earth đã hạ cánh trên đảo Nikumaroro, nơi có một dạng san hô rộng lớn lộ ra khi thủy triều xuống, tạo điều kiện cho máy bay hạ cánh khẩn cấp. Các nhà nghiên cứu của Tigar tin rằng Earth và Noonan đã phát sóng vô tuyến vào ban đêm. Họ làm vậy bởi vì nhiệt độ ban ngày quá nóng và có thể làm hỏng các thiết bị phát tín hiệu trên máy bay. Cuối cùng, thủy triều dâng cao đã nhấn chìm chiếc Electra, hoặc sóng đã khiến nó vỡ vụn. Việc truyền tải dừng lại vào ngày 13 tháng 7 năm 1937. Hy vọng về sự sống sót của Earhart chấm dứt. Cùng với giả thuyết trên, một bằng chứng khác chỉ ra Earhart và Noonan thực sự bị đắm gần đảo Nikumaroro. Đó là vào năm 1937, một nhóm người Anh đã khám phá hòn đảo này với ý định thuộc địa nó. Lúc này, sĩ quan Eric Bevington nhìn thấy trên cát một dấu vết cho thấy đã từng có người đốt lửa và dựng trại qua đêm. Anh ta cũng chụp một bức ảnh về bờ biển, trong đó có một vật thể không xác định mà nhóm Tigar suy đoán là thiết bị hạ cánh của máy bay. Đến năm 1938, hòn đảo này được thực dân hóa, một trong những cuộc mở rộng thuộc địa cuối cùng của người Anh. Những người trên hòn đảo đã phát hiện ra các mảnh vỡ máy bay và một số mảnh có khả năng thuộc về chiếc Electra. Điều này làm nảy sinh hy vọng rằng hai người họ có thể đã sống sót sau tai nạn. Năm 1940, Gerald Gallagher, người đứng đầu thuộc địa, đã phát hiện ra 13 khúc xương được chôn cất cẩn thận gần phần còn lại của trại. Ông ta cũng tìm thấy tàn dư của hai đôi giày, một đôi giày của nam và một của nữ, cũng như một chiếc hộp chứa thiết bị xác định vị trí tàu biển. Những mảnh xương sau đó được đem đi phân tích, nhưng rồi lại thất lạc một cách bí ẩn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của Tigar đã kịp đánh giá phép đo dựa trên các kỹ thuật hiện đại và xác định xương có thể đến từ một phụ nữ có kích thước và vóc dáng tương tự với Earhart. Điều này đã làm tăng thêm sức nặng cho giả thuyết Nikumaroro. Tigar đã thực hiện 12 chuyến thăm thám hiểm đến Nikumaroro kể từ năm 1989, không ngừng tìm kiếm những manh mối về số phận của Amelia Earhart. Trong suốt những chuyến thăm đó, họ đã xác định được một địa điểm phù hợp với mô tả của Gallagher về nơi tìm thấy xương. Đó là Seven Site, nơi có các bằng chứng về những đống lửa trại, xương của chim, cá, rùa và vỏ sò. Dường như ai đó đã cố gắng sinh tồn ở nơi đây. Dựa trên cách vỏ sò được mở và phần đầu cá chưa được ăn, các nhà nghiên cứu suy đoán rằng người đó có thể không phải là dân bản địa ở đảo Thái Bình Dương mà là một người phương Tây. Một số chai thủy tinh từ những năm 1930 cũng được phát hiện tại địa điểm này. Một trong số chúng có chứa kem trị tàn nhang, loại mỹ phẩm mà Earhart có thể đã dùng. Năm 2017, có thêm một cuộc thám hiểm nữa từ nhóm Tigar đã được tiến hành tại Nikumaroro. Các nhà nghiên cứu sử dụng 4 chú chó chuyên đánh hơi hải cốt người hơn 2 mét dưới lòng đất. Dẫu vậy, cho đến nay, nhóm thám hiểm vẫn chưa thu thập được bất kỳ kết quả khả quan nào. Khi giả thuyết thứ hai đang được các nhà nghiên cứu chứng minh, thì lại có một giả thuyết khác xuất hiện cho rằng Earhart và Noonan đã đi về phía Bắc đến quần đảo Marshall do Nhật Bản kiểm soát. Tại đây, họ bị quân Nhật bắt làm con tin vì nghi ngờ là gián điệp Mỹ. Theo National Geographic, một số người cho rằng cả hai phi công đã bị giết, nhưng lại có ý kiến khác tin rằng Earhart và Noonan đã trở về Mỹ và sống dưới tên giả. Earhart đã lấy tên Irene Creedmoor và kết hôn với Guy Boland và trở thành Irene Boland, qua đời tại New Jersey vào năm 1982. Roland Redneck, một đại tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu, ủng hộ giả thuyết này. Ông cho rằng Earhart đã cố tình bay đến quần đảo Marshall để thực hiện một nhiệm vụ trinh sát bí mật cho chính phủ Mỹ, nhưng kế hoạch đã thất bại và bà bị bắt làm con tin. Trong những năm gần đây, Dick Spink, một giáo viên khoa học trung học và người đam mê Earhart, đã thu thập các thông tin truyền miệng từ quần đảo Marshall cho biết Earhart và Noonan đã hạ cánh trên một đảo san hô nhỏ tên là Millie. Ông tin rằng những câu chuyện của người dân trên đảo sẽ được chứng minh bằng bằng chứng khoa học. Đến năm 2017, một bộ phim tài liệu của History cũng đưa ra giả thuyết rằng Earhart và Noonan đã hạ cánh xuống quần đảo Marshall và bị quân Nhật bắt giữ. Cuối cùng, họ bị giam cầm trên đảo Saipan cho đến chết. Tuy nhiên, theo National Geographic, giả thuyết này không có tính khả thi. Chiếc Electra sẽ không đủ nhiên liệu để bay đến quần đảo Marshall và các thông tin vô tuyến cuối cùng cho thấy bà đang ở gần Holland. Mãi cho đến 2023, tia hy vọng một lần nữa được lóe lên khi Tony Romeo, một nhà thám hiểm biển sâu đầy nhiệt huyết, tin rằng công ty của ông, Deep Sea Visions, có thể đã chụp được hình ảnh về chiếc Lockheed 10E Electra huyền thoại của Amelia Earhart. Theo PBS, Romeo, xuất thân từ một gia đình có truyền thống hàng không, đã bị cuốn hút bởi bí ẩn Earhart từ đầu. Ông đã bán cổ phần bất động sản của mình để tài trợ cho cuộc tìm kiếm và mua một chiếc máy bay không người lái dưới nước trị giá 9 triệu đô la, được trang bị công nghệ hiện đại nhất để khám phá đáy biển. Tháng 9 năm 2023, một phi hành đoàn gồm 16 người đã bắt đầu cuộc tìm kiếm kéo dài 100 ngày, quét hơn 13.468 km vuông đáy biển xung quanh đảo Holland. Và rồi, tháng 12, khi nhóm nghiên cứu xem xét dữ liệu, hình ảnh mờ ảo của một vật thể bất ngờ hiện lên. Theo mô tả của Romeo, vật thể này có đường viền màu vàng, giống như chiếc máy bay. Romeo ngay lập tức đưa máy ảnh xuống nước để kiểm tra kỹ hơn vật thể không xác định này. Nếu hình ảnh cho thấy đó chính là chiếc Electra mà ông đang tìm kiếm, Romeo sẽ trục vớt. Phát hiện tiềm năng của Romeo đã mang lại một tia hy vọng mới cho việc giải mã bí ẩn về sự mất tích của Amelia Earhart. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Ngay cả khi thật sự đó là chiếc Electra, liệu nó có thể tiết lộ sự thật về số phận của Amelia Earhart và Noonan hay không? Nhưng dù kết quả ra sao, cuộc tìm kiếm Amelia Earhart vẫn là một minh chứng cho sự kiên trì và khát khao khám phá của con người, cũng như sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho người phụ nữ phi thường này, người đã dám vượt qua mọi giới hạn để theo đuổi giấc mơ của mình. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.